Đây, chương trình phát thanh Chân Trời Mới, tiếng nói của Canh Tân và Hy Vọng, do Đảng Việt Tân thực hiện. Chương trình được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin trân trọng kính chào quý thính giả.
Kính thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh ngày thứ tư, 1 tháng 6 năm 2011 hôm nay, xin mời quý thính giả theo dõi các tiết mục bình luận, phóng sự đặc biệt và vui buồn thế sự. Để mở đầu chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi những tin tức đáng chú ý.
Biển Đông, Trung Quốc lại phản đối Việt Nam. Hôm 31 tháng 5 2011, Bắc Kinh lại biện hộ cho hành động sách nhiễu của tàu hải giám Trung Quốc nhắm vào tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam. Bắc Kinh còn ngang ngược đòi hỏi Hà Nội đình chỉ các hoạt động của mình tại khu vực có tranh chấp. Theo AFP tuyên bố với các nhà báo tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Khương Du đã đổ lỗi cho phía Việt Nam về sự cố hôm 27 tháng 5 khi tàu Trung Quốc xông đến cắt đứt cáp thăm dò của một chiếc tàu thuộc tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam đang hoạt động ngoài khơi. Bà Khương Du nói rằng tàu hải giám Trung Quốc chỉ thực thi luật pháp trước các hành động trái phép của tàu Việt Nam. Đó là điều hoàn toàn chính đáng. Chúng tôi yêu cầu phía Việt Nam đình chỉ mọi hoạt động của họ và tự kiềm chế, không gây xáo trộn. Phát biểu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra hai hôm sau khi Việt Nam tố cáo Bắc Kinh mở rộng phạm vi tranh chấp tại vùng Biển Đông và yêu cầu Bắc Kinh bồi thường các thiệt hại mà tàu Trung Quốc đã gây ra cho tàu Việt Nam. Theo các nhà quan sát, hành động của Bắc Kinh nhắm vào Việt Nam nằm trong một loạt những hành vi hù dọa các nước đang tranh chấp với Trung Quốc, một vùng biển mà Bắc Kinh khẳng định chủ quyền đến 80% diện tích.
Người Trung Quốc thản nhiên tiêu tiền nhân dân tệ giữa Hà Nội. Theo Phòng Văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, số người gốc Hoa và mang quốc tịch Trung Quốc hiện nay tại Việt Nam đã vượt quá con số 1 triệu người. Đó là con số chính thức, còn số lao động nhập cảnh chui tới làm việc tại các công trình xây dựng do người Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam có nguồn tin cho rằng con số này khoảng 50.000 người. Người Trung Quốc khi sang Việt Nam có rất nhiều thuận lợi, nhà hàng kiểu Trung Hoa tại Việt Nam rất nhiều. Số người biết tiếng Hoa tại Việt Nam cũng tăng lên rất nhanh trong khoảng 10 năm trở lại đây. Hiện nay tiếng Hoa là ngoại ngữ phổ biến thứ hai tại Việt Nam chỉ sau tiếng Anh. Khoảng 10 năm trước, đồng tiền nhân dân tệ của Trung Quốc chỉ có thể trao đổi, mua bán tại khu vực biên giới. Nhưng nay, đồng nhân dân tệ xuất hiện càng ngày càng nhiều trong nội địa Việt Nam. Người Trung Quốc còn nói với nhau rằng sang Việt Nam không cần đổi tiền vì Việt Nam cũng sử dụng đồng nhân dân tệ. Trước đây, du khách chỉ mua bán tại những điểm chuyên phục vụ khách du lịch. Để thuận tiện cho du khách, người bán hàng nhận thanh toán bằng đồng nhân dân tệ cũng là một hình thức thu hút du lịch của Việt Nam. Nhưng hiện nay, tại khá nhiều nơi ngay tại thủ đô Hà Nội, dù không phải là điểm mua bán trong tour du lịch, người Trung Quốc vẫn có thể thoải mái dùng đồng nhân dân tệ để mua hàng. Hầu hết, các cửa hàng bán đồ lưu niệm của tư nhân trong khu phố cổ cũng như tại một vài siêu thị giữa khu dân cư không xa quảng trường Ba Đình cũng nhận đồng nhân dân tệ. Hơn nữa, việc siêu thị có hẳn một ngăn đựng tiền nhân dân tệ để trả lại cho khách chứng tỏ việc thanh toán bằng đồng tiền nhân dân tệ này đã có từ lâu và thành thói quen tại đây. Nhưng lạ là chỉ có đồng nhân dân tệ là ngoại tệ được sử dụng ở đây, chứ không hề có tiền đô la Mỹ, vốn được coi là đồng tiền phổ biến nhất trên thế giới. Từ tháng 3 năm 2011, Chính phủ Cộng sản Việt Nam nghiêm cấm buôn bán và lưu thông ngoại tệ trên thị trường tự do. Dư luận cho rằng, đến nay, lệnh nghiêm cấm buôn bán và lưu thông ngoại tệ trên thị trường tự do vẫn còn hiệu lực, nhưng có lẽ nó chỉ có hiệu lực với đồng đô la Mỹ hoặc đồng euro, còn đồng nhân dân tệ của Trung Quốc có lẽ không phải là ngoại tệ.
Bị dồn vào đường cùng, dân phá nát rừng đầu nguồn. Có một thực tế là hiện nay, ở một số vùng, người dân không phá rừng thì không có tiền để tồn tại được. Đó là lời phát biểu của điều phối viên dự án phát triển du lịch sinh thái vườn quốc gia Cát Tiên trong cuộc hội thảo về quản lý tổng hợp rừng đầu nguồn và lưu vực sông tổ chức tại thành phố Đà Lạt do Viện Sinh học Nhiệt đới tổ chức trong tuần qua. Phó Viện trưởng Viện Sinh học Nhiệt đới cho rằng rừng và sông suối đầu nguồn suy thoái không chỉ tác động bất lợi đến đa dạng sinh học, các chức năng sinh thái, điều kiện tự nhiên khác, mà còn làm giảm chất lượng cuộc sống, đặc biệt với cộng đồng đang sống ở những lưu vực sông và các khu rừng. Rừng quốc gia Cát Tiên và Cát Lộc ôm trọn sông Đồng Nai, nhưng sau 15 năm nghiên cứu và theo dõi, các chuyên gia thấy 328 hectare đất rừng Cát Lộc, vùng đệm của vườn quốc gia Cát Tiên, được giao cho dân địa phương quản lý, sau 5 năm hiện chỉ còn khoảng 10 đến 20 hectare. Rừng mất thì túi nước của vườn quốc gia Cát Tiên và các khu phụ cận sẽ cạn kiệt, dẫn đến nguồn nước cung cấp cho sông Đồng Nai bị suy giảm nhiều. Theo nghiên cứu này, hệ thống sông ngòi tại Việt Nam đang phải gánh tới hơn 500 công trình xây dựng đập thủy điện lớn nhỏ. Không những vậy, còn đến 1.201 dự án thủy điện đang chờ xây dựng trong thời gian tới. Những tin tức 2 năm vừa qua, sau các đợt thủy điện xả lũ làm ngập lụt các vùng hạ lưu và chết dân ở miền Trung, người ta được biết chỉ riêng hệ thống sông Vu Gia, Thu Bồn dài 200 cây số mà gánh tới hơn 100 dự án thủy điện. Mùa lũ thì ngập lụt, còn mùa nắng nóng thì sông trơ đáy vì thủy điện giữ nước. Ngay cả tích nước, nước từ các hồ chứa đó cũng không đủ để chảy máy, nên nhiều nhà máy thủy điện phải ngưng hoạt động khi hết mùa mưa. Theo các chuyên gia, từ khi thủy điện được xây dựng trên thượng nguồn sông Đồng Nai, trữ lượng nước từ 22 triệu thước khối một ngày trước kia nay giảm rất đáng kể vào mùa khô, trong khi mùa mưa thì có lũ dữ và lụt ở hạ lưu.